Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, có lẽ bây giờ ai trong chúng ta cũng đang có những ước mơ, đang có những ước nguyện, đang có những khát vọng, đang có những ước mong, ước mơ, ước nguyện và ước mong. Chúng ta mong ước đón được những lời cầu, những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin mời anh Thiệu là chủ nhà hôm nay có đôi lời để chúc mừng tất cả anh chị em nhân dịp họp mặt hôm nay. Chúng ta cho một tràng pháo tay để hôm nay.
Sang đầu năm mới như cha nói thì con cũng có một ước nguyện, là ước nguyện cho trước nhất là gia đình con được vui vẻ đoàn tụ, vui vẻ sum họp. Điều kế tiếp là con muốn được và gửi đến chúc mừng tất cả anh chị em, bà con biết gia đình chúng con hay tất cả những người khác đều thương yêu lẫn nhau. Con xin hết.
Chúng ta có thuộc bài hát: Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình. Chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Không thuộc thì vỗ tay hai ba. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Gặp đây xin chúc muôn ơn an bình. Nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình. Chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Chớ chỉ lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Xin cảm ơn lời nguyện ước và lời cầu chúc của anh Thiệu là chủ nhà buổi họp mặt hôm nay. Chúng ta đang sống ở trong năm đức tin, và đức tin mời gọi mỗi một người chúng ta tin rằng những lời cầu, những lời nguyện, những lời ước, những lời chúc của chúng ta nếu đẹp lòng Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ đón nhận và chúng ta sẽ được Chúa nhận lời. Ước nguyện đẹp nhất vẫn là ước nguyện cho mọi người được yêu thương nhau, như lời cầu chúc của Thiệu, người chủ nhà. Mong ước cho mọi người được yêu thương nhau. Chỉ khi nào chúng ta yêu thương nhau thì lúc đó mới có sự bình an. Thường năm mới chúng ta vẫn chúc mà là năm mới bình an, phải không? Năm mới bình an, bình an năm mới bình an. Mà làm sao để có được bình an? Chúa Giêsu nói: Thầy ban cho các con bình an. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Lời cầu, lời nguyện, lời chúc của anh Thiệu cho chúng ta thấy rằng để có được sự bình an đích thực, chỉ có một điểm cần thiết nhất mà ta phải làm, đó là sống trong yêu thương. Đó là yêu thương nhau. khi mà yêu thương nhau thì cái ước nguyện là gia đình sum họp, ước nguyện là mọi người sum họp với nhau mới đem lại cho chúng ta sự bình an. Nếu mà không yêu thương nhau, chúng ta họp nhau lại có được bình an không? Không đâu thưa anh chị em. Không yêu thương nhau mà họp nhau lại chỉ tổ cãi nhau, cãi lộn thôi. Cãi nhau rồi còn đánh nhau, rồi chửi nhau, rồi thì không nhìn mặt nhau. Còn nếu mà ta có được sự yêu thương, có được tình yêu thương, thì lúc đó sự sum họp đó là bình an, là niềm vui và là hạnh phúc. Như anh chị em đang họp mặt nhau ở đây, tay bắt mặt mừng, cầu chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Yêu thương thì như thế nào? Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời của Chúa ở trong bài đọc thứ hai, thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Đọc xong mình thấy quá tuyệt vời. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương. Chúng ta không phải là hàng giạt đâu nha, đây là hàng tuyển. Đây là hàng tuyển, đây là hàng hiệu đó. Chứ không phải mình là đồ bá vơ hay là bèo giặt mây trôi, không. Mỗi một người chúng ta có giá trị trước mặt Chúa vô cùng. Cho nên Thánh Phaolô muốn nói rằng anh em là những người được tuyển chọn, được tuyển lựa. Giống như là đá banh có đội tuyển, phải không? Người ta tuyển từ các tỉnh, các đội khác rồi lấy ra cầu thủ nào đá hay nhất, đá giỏi nhất vào đội tuyển. Giống như là học sinh trong trường gọi là tuyển lựa trong số những học sinh này đại diện để đi mà thi học sinh giỏi toàn quốc chẳng hạn, thì phải tuyển cái nào là thứ là thứ là thứ ngon, thứ là thứ xịn. Nãy có người đưa đến biếu với tôi mấy trái cam, bảo thứ cha cam này là cam tuyển đấy cha, này là ngọt lắm đấy cha. Thứ cha đưa cho mấy cái đĩa nhạc, cái đĩa này đĩa nhạc tuyển đấy, thấy không? Cũng nhạc tuyển, nhạc chọn lọc, tức là phải hay, phải có giá trị. Thế thì mỗi một người chúng ta mình mới thấy được là mình là người được Thiên Chúa tuyển chọn, chứ không phải là thứ bá vơ, chứ không phải là hàng giạt, mà là hàng xịn á, hàng ngon á, hàng tốt á. Cho nên ta mới thấy được cái giá trị của mình vô cùng. Ta thấy là em bé nó bị bệnh như vậy, cha mẹ lo lắng, thương yêu nó, mà nó cũng là hàng tuyển đấy, được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương. Nhớ, mình đã được Thiên Chúa thánh hiến, tức là Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên thánh. Thiên Chúa tuyển chọn chúng ta và mời gọi chúng ta hãy nên thánh, và chúng ta được Thiên Chúa thánh hiến, tức là đây là hàng tốt để dâng cúng cho vua, hàng cung hiến để dâng cho vua. Chúng ta là những người mà được Thiên Chúa tuyển chọn để Ngài thánh hiến chúng ta, tức là làm cho ta được nên thánh, làm cho ta được thuộc về Chúa, làm cho ta được trở thành những người con của Thiên Chúa. Thấy được cái giá trị của mình không? Tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương. Mình là người được Thiên Chúa yêu thương. Dẫu mình chưa tốt, dẫu mình chưa hay, dẫu mình thế này, dẫu mình thế nọ, Thiên Chúa vẫn tuyển chọn ta, Thiên Chúa thánh hiến ta, và Thiên Chúa vẫn yêu thương ta. Vậy thì ta phải sống như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Điều quan trọng là sống như thế nào, thưa anh chị em? Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Đấy, hoa trái của yêu thương là vậy. Hoa trái của những người con cái Chúa là vậy. Hoa trái của những người mà được tuyển chọn phải là như vậy. Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Dễ hay khó? Khó hay dễ? Khó. Khó lắm. Nhưng mà vì chúng ta được tuyển rồi, Vì chúng ta được Thiên Chúa thánh hiến rồi, vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương rồi, cho nên mình mới thấy rằng vì Thiên Chúa yêu thương tôi, vì Thiên Chúa tha thứ cho tôi, cho nên tôi mới có thể yêu thương và tha thứ cho người khác được. Vì Thiên Chúa đã chấp nhận tôi. Nếu mà Chúa cũng chấp nhận tôi như tôi chấp nhận người khác, tôi có lọt mắt xanh của Chúa? Chắc không. Chắc tôi thấy tôi là người tiêu đầu tiên. Chắc tôi tiêu mất. Nhưng mà vì Chúa đã cho tôi được cái cảm nghiệm rằng dẫu tôi có thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương tôi, vẫn tha thứ cho tôi, vẫn đón nhận tôi. Cho nên tôi mới có khả năng là yêu người khác, không phải bằng cái tình yêu nhỏ bé của tôi, không phải bằng cái tình yêu gượng ép, bằng cái tình yêu mà sáng nắng chiều mưa của tôi, mà yêu người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu thương tôi. Chúa đã tuyển lựa tôi, Chúa đã thánh hiến tôi và yêu thương tôi thế nào, chấp nhận tôi thế nào, thì tôi cũng có thể đón nhận, yêu thương và tha thứ cho người khác. Như vậy, Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Điều mà anh mơ ước là mọi người yêu thương nhau. Mà đó thực sự là lời của Chúa mời gọi chúng ta sống như vậy. Trên hết mọi sự, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Chúng ta có tập tành nhiều nhân đức, mà trên hết mọi sự phải có đức bác ái. Mà đức bác ái ấy thể hiện ra bằng sự tha thứ. Đức bác ái ấy được thể hiện ra bằng việc đón nhận lẫn nhau. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Ước gì bình an của Đức Kitô ngự trong tâm hồn anh em. Và anh em được kêu gọi đến để mà hưởng cái bình an đó. Chúng ta được Chúa gọi đến, được Chúa tuyển chọn, được Chúa thánh hiến để ta hưởng cái sự bình an. Bình an trong tâm hồn của mình. Mà cái bình an đó chỉ có được nếu mà ta sống yêu thương nhau. Thế thôi. Quay đi quay lại, vẫn cứ mãi mãi là trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương. Và khi có đức yêu thương như vậy thì mới có sự bình an. Mà bình an đó không phải là bình an thế gian ban tặng. Mà bình an đó là Thiên Chúa ban tặng cho ta. Và Thiên Chúa kêu mời ta đến hưởng cái sự bình an đấy. Điều này nếu mà nói không thì khó. Nhưng mà mỗi một người trong cuộc sống của mình, mình cảm nghiệm được cái điều đó trong cuộc đời của mình. Cảm nghiệm được rằng là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, mà bây giờ tôi vẫn còn có thể ngồi đây vui cười, hớn hở, hân hoan được. Đó là vì Thiên Chúa yêu thương tôi. Đó là vì Thiên Chúa tha thứ cho tôi. Đó là vì bình an của Chúa ngự trong tôi. Nếu mà không có bình an của Chúa, anh chị em mình thấy mình sống chao đảo. Mà Đức Giê-xu nói rằng Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng bình an cho chúng ta cùng lắm chúc bình an nhé, bình an nhé. Nhưng mà làm sao họ đem lại bình an cho mình được, đúng không? Chỉ có bình an của Đức Giê-xu Kitô mới ngự trong mình được mà thôi. Bình an của đấng mà không có bị xáo trộn bởi bất cứ cái gì, thì đó mới là cái nguồn bình an mà ta đón nhận được. Còn họ cũng đang xáo trộn, họ cũng đang bất an, lấy gì họ đem bình an cho ta? Có khi mà ta đang là bình an, họ đến nói chuyện với ta mấy câu trước câu sau làm ta mất bình an, có không? Có khi vợ chồng người ta đang vui vẻ với nhau, mình chỉ nhắn một cái tin nhắn là người ta mất bình an, có không? Có không? Bây giờ sợ lắm, sợ cái mà người ta phá rối bình an, phá mất bình an hạnh phúc của người khác bởi có những cái tin nhắn độc địa, bởi những cái message, rồi bởi những cái email, rồi bởi những cái cú điện thoại. Cái đó, cái phương tiện truyền thông nó nguy hiểm vô cùng. Thay vì nó đem lại cho người ta bình an thì nó lại làm cho người ta mất bình an. Cho nên đừng để cho thế gian đem lại bình an cho mình. Thế gian không đem lại bình an cho mình đâu. Có thể đem lại cho ta một giây phút nào đó phấn khởi, hồ hởi, rồi sau đó là ngày vui qua mau, có vạn ngày sầu. Chỉ trong Chúa ta mới được sự bình an. Mà để được sự bình an đó thì ta cần phải làm gì thưa anh chị em? Ước gì lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú,
anh em hãy dạy dỗ, khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem hết cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vị, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem hết tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài ca đó. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và hãy dùng những bài hát mà chúc tụng ngợi khen Chúa. Hát lên bài ca, hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm vinh một niềm tin, khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa thiên đình. Suốt ngày mình hát ca chúc tụng Thiên Chúa, nhưng mà nếu mà tâm hồn mình có bình an thì mình hát ca chúc tụng lời khen Chúa được. Mà để tâm hồn mình có bình an thì phải có yêu thương, mà trong đó là sự tha thứ cho nhau, nhẫn nại chịu đựng nhau, rồi khiêm tốn hiền hòa vân vân. Mà khi ta làm được như vậy thì Đức Giêsu nói, ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Lời của Chúa Giêsu là sống yêu thương, và ai giữ lời Thầy thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Giữ lời của Chúa là yêu thương, và khi ta yêu thương thì Chúa Giêsu đến ở trong ta, Chúa Cha đến ở trong ta, và đó là bình an mà Chúa ban cho ta. Mời Sơn lên đây chia sẻ cho mọi người cái bình an anh đã tập được qua những sóng gió của cuộc đời. Lên đây, lên đây, anh lên đây con. Hai vợ chồng lên đây chia sẻ cho mọi người. Chúng ta chồng giằng qua tay con thôi rồi anh. Rồi, chia sẻ cho mọi người là con đã được bình an của Chúa. Đấy là trong con đụng chạm đến con như thế nào khi mà con biết đến tấm lòng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, kính cầu và kính chào toàn thể các bác và các anh chị em. Thì khi mà con nghe được những bài giảng của cha thì con đã thay đổi cái cách sống, cách nhìn của con đối với tất cả những người xung quanh con. Và con chỉ biết rằng ở đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời, và con cứ theo đó mà con sống. Và những việc gì mà anh chị em giống như không làm vừa ý con, hay là con đó làm sai đối với những người mà con đã trót phạm, thì nay con xin dâng đến cho Chúa. Và điều gì mà Chúa bảo là mình tha thứ cho anh em thì Chúa sẽ tha thứ cho chính bản thân mình. Cha, con xin hết cha. Cảm ơn cha.
Con chia sẻ cho mọi người, đó là cái cảm nghiệm của chồng con. Và con là người vợ, con sống bên anh, con biết anh ấy rõ hơn mọi người. Không ai biết rõ người chồng hơn người vợ, và cũng không ai biết rõ vợ hơn chồng. Thì con thấy anh ấy được Chúa biến đổi như thế nào trước khi mà được bình an của Chúa ngự trị, và sau khi nó được bình an của Chúa ngự trị thì anh có biến đổi như thế nào và cuộc sống của chúng con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, dạ thưa các anh chị em và cô chú. Hồi trước thì hai vợ chồng cứ gây lộn ngoài, mỗi một chút xíu cũng đều gây lộn hết, cho nên con cũng chán. Thì lắm lúc con cũng nói cầu nguyện với Chúa, cũng có lúc cũng trách Chúa, nói là Chúa ơi, sao Chúa cho con vác cái thánh giá rất là nặng. Thì có nhiều lúc con cũng buồn, cũng khóc, vì con cũng hiểu mà tại sao mình cứ vợ chồng cứ cãi lộn ngoài, không biết là vì con hay là vì cái gì đó. Thì cũng có lúc con cũng cầu nguyện là Chúa ơi, cho con Chúa đừng cho cái thánh giá nữa.
Chú cất chồng con về.
Không phải, không nói vậy. Mà có nhiều lúc mà mình cũng cảm thấy giống như là mình vác nó nặng quá. Thì cũng có nhất con coi cái video về Chúa Giêsu thì con thấy Chúa rất Chúa vác cái thánh giá còn nặng nề hơn mình nữa. Chúa vừa đeo mẫu gai trên đầu, vừa bị đánh, vừa phải vác luôn cái thánh giá nữa. Thì mình nghĩ là mình thì không, đối với Chúa thì mình không có là cái gì hết, phải không cha? Thì những lúc con coi phim về Chúa thì con cũng đều khóc, thì mình thấy cái thế gian này rất là nhiều tội lỗi cha. Con nói thôi, mình tự ăn của Chúa, mình cầu nguyện với Chúa thì mọi việc nó sẽ không có gì hết. Thì con cũng tiện để con làm chứng. Có nhiều lần con cũng đi, Chúa cũng ở cùng con rất là nhiều lúc mà con lái xe. Bữa đó con đi sáng sớm, con đi bác sĩ khoảng 8 giờ sáng. Thì lúc con đi trúng trên đường cũng phải lái khoảng tốc độ 60. Thì cái xe con tự nhiên cái con không thấy gì hết. Nó giống như là lúc đó không có sương mù gì hết. Mà tự nhiên xe người ta đằng trước đằng sau người ta cũng lái giống mình, tự nhiên cái con không thấy gì hết, như là tối thui luôn. Cái con sợ quá con thắng xe lại, nhưng mà cha biết không, lúc đó xe của con ở đằng sau có nhiều xe lắm, chứ là đằng trước của mình đó là highway, thì con không thấy đường nữa thì con phải thắng lại. Thì con lúc đó tim con cũng đập mạnh lắm, thì đèn cái xe này trước đằng sau nó cũng bấm càng dữ lắm. Thì con mới mở kính xe ra, con thấy những xe đậu một hàng dài như vậy đó. Mà thì con không lái được nữa, con không thấy đường lái nữa. Con sợ nếu mượn lái con sẽ đụng xe trước, thì cũng còn xe trước mình nữa. Thì con mới ngừng lại một chút xíu. Con mở kính xe ra một hồi thì con mới đi được, cái chân con nó rung quá. Thì có nhiều lúc mà con nghĩ là Chúa cũng nhắc nhở. Có đôi lúc là mình quên Chúa đi. Thì những cái lúc đó là mình con cảm thấy là Chúa nhắc nhở mình. Thì tự nhiên lúc đó con cảm ơn Chúa, trong cái lúc mà thời gian đó thì con đều cảm ơn Chúa, đến cái đoạn đường rồi con vẫn cảm ơn Chúa. Và nhiều lần như vậy lắm kìa, Chúa cũng ban phước cho con rất là nhiều.
Rồi con chia sẻ cho mọi người rồi,
thì
chồng con được Chúa biến đổi ra sao nữa,
bình an
của Chúa đến với con như thế nào?
Từ lúc là phải nói là cảm ơn anh Hưng đã, dạ đây là anh Hưng, đã đưa cái cuốn CD về của cha. Cho chồng con nghe thì từ từ rồi cũng thấy con thấy cũng better, thấy ảnh thay đổi rất là nhiều, không có còn nóng tính như ngày xưa. Thì anh Hưng cũng nói họ ráng đi cầu nguyện đi rồi đi, thì con cảm thấy là từ lúc đó nghe cha giảng thì ảnh thay đổi rất là nhiều, cũng bớt nhậu nhẹt rồi bớt nóng tính. Cái bớt nóng tính là hình như là thay đổi cũng được 90%. Dạ. Rồi thấy cũng thương con nhiều hơn. Không có còn giống như ngày xưa mà giống như mỗi một chút xíu đều cái lộn hay là cái gì rồi lại bỏ đi rồi, thì con cũng buồn. Cho nên bây giờ từ lúc đó thì cũng khoảng từ tháng 7 nâng đến tháng 7 đến giờ thì ảnh hoàn toàn thay đổi, thì con cũng rất là mừng. Gia đình con thật sự bây giờ rất là hạnh phúc, và cảm ơn Hưng và cảm ơn những lời dẫn của cha. Thì bây giờ dạ con hai con xin hát.
Giờ con nghe những bài giảng gì, con nghe lúc nào? Giờ con nghe những bài giảng con nghe lúc nào?
Dạ con nghe từ lúc con đi làm cho tới lúc con về nhà, tới khi con lên giường con vẫn nghe, tới khi con ngủ vậy thôi.
Dạ biết không, mà mỗi lần đi làm đó ảnh gắn cái đồ vô tai ảnh nghe đó, mà nhiều lúc khách hỏi ảnh cứ ảnh không có nghe khách nói, thì cứ nghe lời có cha giảng suốt vậy đó. Đi thì có mấy anh kia đi vô làm thì cũng nói này làm gì, giờ này nghe cha giảng không mà nghe ảnh thấy bánh ái nái quá. Thì ai làm gì anh cứ ngồi anh nghe cha giảng như vậy. Thì ngày xưa thì
những người làm cho con thì cứ ai mà ở với con bảo con cứ nói là những là nếu mà ai ở với con thì sẽ được bằng an, con sẽ giống như là áp dụng những cái lời cha giảng hay là Chúa những danh ngôn của Chúa để lại cho để áp dụng cho chính những người con và để con sống với anh em cho nó tốt đẹp hơn. Dạ, xin thay cảm ơn cha.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Ta thấy không? Nguyện cho bình an của Đức Kitô cư ngụ trong anh em. Khi mà có bình an của Đức Kitô thì chúng ta mới thấy được có sự biến đổi đó. Sự biến đổi mà người khác có thể thấy được, nhất là những người trong gia đình có thể thấy được. Mà cái khó lắm thưa anh chị em. Người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tính tôi là nóng, tôi không có thể nhịn được. Tính tôi là ăn chơi quen rồi, tôi không có thể nhịn được. Vậy mà bây giờ không nóng nữa, mà bây giờ không ăn chơi nữa, bây giờ thương vợ hơn, mà bây giờ biết lắng nghe lời Chúa hàng ngày và hàng đêm như thế. Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Và đó là điều mà Chúa nói rằng Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không như thế gian ban tặng. Anh chia sẻ cho mọi người bình an của anh giữa những cái sóng gió đau bệnh của đứa con anh như thế nào. Anh chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho giọng tay hơn anh em.
Kính chào tất cả cộng đoàn với các chú, các bác, rồi tất cả các anh em. Con chào cha. Con thì con mới phát hiện con nó bị cái bệnh mà Việt Nam mình gọi là tự kỷ. Khoảng độ hơn một năm nay thôi. Thì hồi xưa thì người Việt mình thì cứ nói là thôi cháu nó chậm nói thì nó sẽ nói. Nhưng mà thật sự ra bây giờ, cái khoa học bây giờ thì nó có rất là nhiều. Mà khi mà càng kiếm ra nó càng làm cho mình rối lên. Tại vì tự kỷ nó không phải là một cái, nó giống như là một cái cây nó mang rất là nhiều nhánh. Nó có rất nhiều, có nhiều người thì khờ khờ, có nhiều người thì không nói, có nhiều người thì phá, có nhiều người nó đủ thứ chứng bệnh. Cái đó là bao gồm, đó là về vấn đề gọi là tâm thần. Thì thuốc men không thể nào chữa nổi hết. Mà cứ chạy vòng vòng, hai vợ chồng công việc làm ăn rồi tụm lum tụm la hết. Đi đây đi đó, mệt lắm. Cứ đi vòng vòng rồi vứt tất cả các thứ lại. Rồi thôi giờ cũng chẳng biết làm sao nữa. Thì cũng tháng 7 đó, em cũng anh Hưng, anh cũng kỳ đó mình ăn lễ độc lập. Và thì anh Hưng cũng ngồi nói chuyện, thì cũng ngồi, thì thật sự lòng tôi xót Chúa. Thì cũng có nghe, con cũng nghe rất là lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ để ý hết. Rồi anh Hưng anh nói, rồi bắt đầu con cũng tìm hiểu, rồi bắt đầu con thời gian gần đây là con cũng được mới kiếm được cái mạng của cha, là cái mạng
Thủy mũi cho đời.
Dạ. Con bắt đầu con lên thì con coi, rồi con coi thật sự ra cũng thoáng thôi. Rồi cái từ những cái đó nó xâm nhập, cũng giống như anh mới nói, nó xâm nhập từ từ lúc nào không hay. Rồi tự nhiên cái không hiểu sao làm cho tính tình vợ chồng tự nhiên bớt, không có nóng nảy, không có điên cuồng về những cái chuyện mà áp lực cuộc sống. Rồi bắt đầu từ từ thì như bây giờ tụi con thì cứ hàng ngày con cái tối đến lên giường là làm dấu đọc kinh cầu nguyện, rồi mở băng mở đĩa lòng thương xót, nhiều khi cứ để vậy nghe là ngủ lúc nào không á. Rồi ban ngày cũng giống như anh kia đó. Cũng để headphone nghe cứ nghe, rồi khách thì mở cửa mở thì on, rồi mình ngó đầu lên rồi chào, rồi đấy, rồi cứ nghe lạnh một chút nó hở chút, lạnh một chút là cứ nghe, làm cho con người mình rất là thoải mái. Từ cái rất thoải mái đó tự nhiên mình có sự sáng suốt, rồi mình sẽ làm cho mình dễ định hướng hơn. Cái đó thật sự đó là cái lòng Chúa đem đến cho mình. Tại vì mình nghe nhiều, mình hấp thụ nhiều lời Chúa và nó làm cho không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà thật sự làm cho con người mình cái lòng của mình nó rất là trầm lại, và mình có thể mình suy nghĩ và phán đoán những cái chuyện nên làm và không nên làm. Thì cũng là cái phép lạ và cái ơn. Thật sự bây giờ cha cũng biết đó, độ một tháng trước con đến đây thì con nó ngoài đây, chắc cha trong đây cha nghe hết, nhưng mà bây giờ đấy rất là im lặng. Thì con cũng cảm ơn, rất là cảm ơn Thiên Chúa và cảm ơn tất cả mọi người cầu nguyện cho con. Rồi nếu mà nói về được ơn Thiên Chúa thì con đạt được rất nhiều. Như cái chị bạn anh vợ anh Sơn mới nói thì cũng có dụ xe luôn. Hồi xưa con đi lái 18 bánh này, con không, lúc bây giờ cái con mới đổ dốc xe đường núi xuống, coi như là con chuẩn bị, con mở cửa con phóng ra xe nó đi xuống vực rồi. Cái không hiểu tại sao cái xe nó lại đưa vào, thì trong đầu con pop lên, trong đầu con bật lên có một cái người đàn bà gì đó, rồi con mất luôn. Cho đến bây giờ chắc con nghĩ là đã được ơn Đức Mẹ che chở cho con, thì con cũng không có để ý, tự vì cuộc sống nó nhiều cái áp lực quá, rồi mình thoáng qua rồi mình lại quên đi. Nhiều khi bàn tay Thiên Chúa không có kể công, cho nên nhiều khi mình cũng chẳng có nhớ những cái chuyện mà mình ơn được đấy này kia. Đó là được sự nâng đỡ của Chúa và Đức Mẹ. Con xin hết.
Thưa anh chị em, hai cái lời chứng sống đức tin của hai người anh em, tôi cảm thấy rất là xúc động. Vì trong thời buổi ngày hôm nay, khi mà người ta lao vào tiền của, lao vào công ăn việc làm, người ta ít dành thời giờ cho Chúa lắm. Như anh vừa mới nói, khi mình bị áp lực công việc, mình nhận được ơn của Chúa rồi mà mình cũng không biết đó là ơn của Chúa. Mình nhận được biết bao ơn huệ của Chúa mà cũng chẳng nhận ra đó là ơn huệ của Chúa. Có khi ta bảo rằng may mắn, có khi ta bảo rằng hay không bằng hên. Ta nghĩ rằng mình hên, và cái hên đó là ân huệ Chúa ban. Năm nay năm đức tin, chúng ta đổi cái nhìn bảo rằng hên với may bằng đó là ân huệ Chúa ban. Đó là hồng ân mà Chúa ban. Và ta nhìn cả những điều mà ta cho rằng là bất hạnh, là những điều gọi là không may, cũng là ân huệ của Chúa trao ban. Có những cái mà ta gọi là không may, là bất hạnh, đó là những cái lời nhắc nhở của Chúa. Đôi khi đứa con mà nó không có nghe thì phải phép nó một cái, hoặc phải mạnh tay một cái nó mới tỉnh ngộ ra. Thì đôi khi Chúa dùng những cái biến cố như là oanh được Chúa cứu, rồi tai nạn xe, rồi anh Danh được Chúa cứu trong tai nạn xe 18 bánh gì đó. Lúc có cái lẽ là mình tỉnh ngộ ra, mình thấy đó là ân huệ Chúa ban. Mà cái điều tôi thấy rất là lạ lùng, đó là những người anh em ngày hôm nay vẫn cứ lao đầu vào công việc như vậy, nhưng mà lại thấy được cái sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn mình. Bình an mà mình để cho lời Chúa cư ngụ trong mình. Mình nghe lời của Chúa, nghe những lời giảng, nghe những lời chứng, rồi tối về vợ chồng con cái nằm nghe nữa, nghe những lời giảng, nghe những lời chứng như vậy. Rồi như anh nói rằng từ từ nó thấm vào mình, lúc nào mình không có biết. Và cái bình an sâu thẳm của Chúa ngự trong mình, lúc nào mình cũng không biết. Để bây giờ mình thấy rằng mình không còn nóng giận nữa, không còn cãi vã nhau nữa, không còn cuống cuồng lên nữa, không còn hoảng loạn lên nữa. Đó là bình an. Bình an đấy thưa anh chị em. Bình an mà Đức Giêsu ban, không như thế gian ban tặng. Và Chúa nói Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy không như thế gian ban tặng. Để có được bình an đó thì mở lòng ra cho lời Chúa cư ngụ trong anh em. Và Chúa nói ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi, để cho lời Chúa ngự trong ta. Yêu mến Chúa là giữ lời của Chúa, mà giữ lời của Chúa là yêu mến nhau, là tha thứ cho nhau, là đón nhận nhau, vợ chồng đón nhận nhau, tha thứ cho nhau. Anh em bạn bè có gì xích mích, ta đón nhận nhau, ta tha thứ cho nhau. Trong tương quan, trong cộng đoàn, trong gia đình, họ hàng, bà con anh em, như lời
anh vừa mới nói là con thấy con có những lỗi nào đó, con xin Chúa thứ tha, con thấy rằng con có những điều sai quấy gì đó, con xin anh em tha thứ cho con. Và chính bản thân con cũng mở lòng ra con tha thứ cho người khác. Những cái gì xưa, cũ, không còn hay, không còn tốt, không còn đẹp nữa, ta hãy gác bỏ lại, dâng hết lên cho Chúa. Những buồn phiền, những giận hờn, gác lại, dâng lên cho Chúa. Những tủi nhục, những đắng cay, những phiền toái trong cuộc sống, hoảng loạn là mình mất bình an, không giữ nó làm gì nữa, dâng lên cho Chúa đi. Dâng hết lên cho Chúa, đừng giữ nữa. Và đón nhận nơi Chúa sự bình an mà Chúa nói, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Đón nhận sự bình an bằng cách nghe lời của Chúa, thực hành lời của Chúa, sống yêu thương. Lúc đó bình an của Chúa sẽ ngự trong tâm hồn mình. Vì Chúa Giêsu nói, nhân loại này, thế giới này chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Anh em đã đến với lòng thương xót Chúa, anh em đã có được bình an, anh em đã lên làm chứng chia sẻ. Ước gì năm đức tin này, mỗi người chúng ta cũng sống lòng tin ấy bằng việc mở lòng ra, đón nhận lời của Chúa, sống lời của Chúa, và bình an của Chúa ngự trong ta. Ta trở thành những người đi làm chứng cho người khác về tình yêu, về niềm tin, và cho họ cũng được bình an như ta. Lúc đó, lời hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương, thực sự là đang sống động ở giữa chúng ta, những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương. Amen. Mình xem chúng ta.